This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính sự là được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng lúc nào cũng khỏe, chỉ có lúc bệnh là không khỏe thôi anh.
Cái đó là đúng, cái đó là nói mà bệnh mà không khỏe là không có được. Giống như bầu trời xanh thiệt xanh, đẹp thiệt đẹp, trong thiệt trong, mà mình nói rằng là bầu trời có nhiều mây là không có được nha. Bản tin thời tiết ngày hôm nay có khả quan hơn ngày hôm qua không bạn Hiền?
Dạ vâng, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là tốt, kính thưa quý vị, rất là tốt. Dow Jones này đạt một số kỷ lục mới nữa, lên 98 điểm, hiện tại là 24.602 điểm. Và Nasdaq thì lên 27 điểm, con số kỷ lục luôn là 6.890 điểm. SP500 lên 6 điểm, hiện tại là 2.670 điểm. Thuy nốt 10 năm là 2.39%. Dầu thô thì lên khoảng 11 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 27 xu. Một euro đã được 1 đồng 18 xu, vàng thì lên 5 đồng 80 xu, một ao vàng hiện tại 1.246 đồng 60 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%, từ rồi cao nhất cũng là 3.77%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.11%, từ rồi cao nhất là 3.13%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.330.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.410.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin khá quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, nói về lãi suất. Quỹ dự trữ liên bang có thể sẽ nâng lãi suất lên lần cuối cùng từ đây cho đến cuối năm 2017, cái thưa vị. Và chúng ta cũng biết là bà Janet Yellen cũng đã step down để cho nhường ngôi cho ông Jerome Powell. Ông sẽ lên nắm cái chức vụ này vào tháng 2, vào ngày 30 tháng 2 tới đây. Và một con số cho biết rằng hiện tại bây giờ đó thì chúng ta cũng biết rằng cái hội đồng quản trị của Quỹ dự trữ liên bang, Cục dự trữ liên bang đã họp vào ngày hôm nay 2 ngày. Và ngày mai họ sẽ đưa ra, ngày mai, hoặc là trễ lắm là sáng ngày thứ 6 thì họ sẽ đưa ra cái con số quyết định là sẽ lên lãi suất bao nhiêu và khi nào. Thường thường thì Dũng nghĩ rằng lên khoảng 0-25% là nhiều lắm rồi, thưa vị. Và theo như các nhà gọi là kinh tế gia đó, hay là những nhà mà gọi là policy maker, những người nhà lập pháp đó, thì họ nói rằng cái kinh tế Hoa Kỳ lên khá tốt, rồi cái unemployment rate cũng đã giảm rất nhiều. Điều này cũng đã làm cho trích một cái ngồi để mà nâng cái lãi suất lên. Và cái khoản vay liên bang đó, chúng ta thấy rằng Federal Fund đó, đã giúp cho rất nhiều người vay tiền tín dụng, gọi là tiền mua nhà cửa, rồi tiền thẻ tín dụng, rồi mượn cho một khoản khác nữa. Cái phần lời rất thấp, thưa vị, trong cái khoảng 1-1.25% mà thôi, là điều này đã giúp cho người dân Hoa Kỳ mượn tiền rất nhiều. Và hiện tại bây giờ thì theo con số đưa ra đó, thì từ năm 2008 cho đến nay đó, thì Cục Dự trữ Liên bang lên cái lãi suất 5 lần. Và qua cái cuộc họp tháng 9 vừa rồi thì họ cũng cho biết rằng họ sẽ lên 3 lần nữa vào năm 2018 và 2 lần vào năm 2019. Nhưng mà có nhiều người họ nói rằng, nhiều người kinh tế gia họ ao ước rằng chỉ lên 1 lần cho 1 năm thôi hoặc là 1 lần cho 2 năm thôi. Nhưng mà cái điều này họ cũng quên, 1 lần tức là at least one more rate increase for both years. Nhưng mà họ nói là lên bao nhiêu. Bây giờ quỹ dự trữ liên bang cũng dễ thôi, vì anh muốn lên 1 năm họ lên 3-4 lần, 1 lần lên 0.25, bây giờ anh muốn 2 năm lên 1 lần, tôi lên lần 2 chấm. Thì cái điều đó cũng đơn giản thôi. Vì thế khi mà họ đưa ra một cái câu request, hay là một cái câu mà gọi là muốn đòi hỏi đó, mà họ không nói là bao nhiêu. Thật sự ra mua một lần, muốn bao nhiêu lần thì Federal sẽ lên bao nhiêu lần. Một lần cũng được, nhưng một lần hay thì lên 0.25 thì lên 2 chấm cũng vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà lên lãi suất lên thì không ai thích hết, thưa quý vị. Chỉ có những người thích là những người bỏ tiền lời, bond, những người lớn tuổi thì nhờ cái đó để họ thể gọi là sống còn. Một bản tin kế tiếp là bản tin gọi là khá thú vị nữa, cũng một thú vị nữa, tức là cái Consumer Price Index nó tăng lên chút xíu. Cái giá cả mà của về thị trường đó, nó tăng lên chút xíu thưa quý vị. So với tháng 10 thì tháng 11 này nó lên khoảng 0.4%. Thì nó go back. Lúc mà tháng 10 thì cái inflation là cái lạm phát lên 2% thôi. Bây giờ là 2.2%, tháng 11 2.2%. Và mặc dù cái số tiền vé máy bay đó nó lên 0.1%. Trong khi đó thì những đồ trang trí nội thất thì giảm rất nhiều. Nhưng ngoại trừ cái food và energy thì hai cái đó nó khác, nó over cái 2% đó thưa vị. Như là lương thực cũng như là những cái mặt hàng đặc biệt về năng lượng. Và gasoline thì nó tăng lên đến khoảng 7.3%, trong cái tháng 10 thì nó giảm 2.4%. Rồi cái rent, những người mướn nhà hay là rent mọi thứ mà thuê mướn đó thì lên 0.3%. Rồi cái healthcare service thì nó giảm 0.1%, thưa quý vị. Nhưng mà đi bác sĩ thì giảm đến 0.8%, tức là những người mà cái giá cả, ồ tại sao cái hơi lạ, cái giá, cái cost lại giảm, thưa quý vị. Rồi trong khi đó thì cái mặt hàng về quần áo đó nó giảm nhiều nhất trong lịch sử, kể từ năm 1998 cho đến nay chưa bao giờ nó giảm nhiều như vậy, giảm đến 1.3%. Mà quý vị cũng thấy đơn giản thôi, quần áo bây giờ hình như là không phải là một cái thời trang mà người ta quan tâm nữa. Trước đây quý vị thấy khoảng chừng 10 năm về trước đó, nhiều người thích những mà nhãn hiệu quần jean hay là những cái áo gọi là mắc tiền, Lacoste gì đó, rồi ngay cả cái quần jean như là True Religion, Seven All Mankind, Miss Me, Rock Republic vân vân. Bây giờ đi vào quên lãng, thưa quý vị, ngay cả True Religion đã tuyên bố phá sản vì người ta không quan tâm nữa. Chứ thấy thời trẻ ngày nay đó, bằng cái quần bó sát giống như cái quần thể thao đó, đi ra đường vui vẻ, và họ vừa thể thao ra bằng cái quần đi một vòng mà về nhà thôi, chứ không cần phải là cái quần jean thiệt là hiệu, cái áo thiệt là sang. Bây giờ hình như bận đồ hiệu bây giờ không phải cái mốt, bây giờ bận đồ thể thao ra đường đó là cái mốt, cái thưa quý vị. Còn bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái thịt steak. Phải nói rằng bản tin này có nhiều người cũng rất là nóng giận, người bán thịt cũng vậy mà người mua thịt cũng vậy. Trước đây thì chính phủ đã đánh thuế về thuốc lá, sau đó đánh thuế về đường. Đây là những cái mặt hàng mà đã làm cho cái gọi là cái khí nóng toàn cầu tăng lên. Theo như cái hiệp hội của gọi là Farm Animal Investment Risk and Return, mà chúng ta gặp tắt là FAIRR, thì họ nói rằng có thể trong tương lai thịt sẽ bị đánh thuế, cái gọi là cái sin tax. Sin tax là cái thuế tội lỗi, thưa quý vị, cái là chúng ta đã làm tội chúng ta đóng thuế. Thì cái group mà này đó, nó có một cái số tài sản đúng 4.000 tỷ Mỹ Kim, 4.000 tỷ. Và họ nói rằng những cái chính phủ mà chỉ ngồi mà kiếm luật để lên thuế đó là cái điều này vô lý, là cái sin tax đó, thưa quý vị. Và họ nói rằng có thể meat sẽ bị đóng thuế trong vòng 5 đến 10 năm để giúp cho cái gọi là cái nhà xanh hả, reduce greenhouse, lồng nhà kính gì đó, là đã giảm cái khí thải xuống. Vì họ cũng cho biết rằng cái khí thải của các nhà gọi là livestock farming, nhà nuôi gia súc đó, nó tăng lên khoảng 14.5%, tức là cái lượng khí thải nhiều lắm, xe là bao nhiêu, rồi họ đưa ra những cái nhà máy khí đốt bao nhiêu, rồi riêng về những cái farm á, là bỏ bao nhiêu. Thật sự cái này cũng từ không biết là họ đốt từ cái phân của thú vật hay sao mà nó tăng đến 14.5%, cũng là phải nhỏ, thưa quý vị. Theo như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thì họ nói rằng cái con số này đó là chính xác là 15.5%, vì thế chắc chắn trong tương lai họ sẽ bị đánh thuế. Mà chúng ta biết rằng cái Paris Climate Agreement họ đã lập khoảng chừng năm ngoái, thì năm nay họ có 2 năm gọi là anniversary, và có khoảng 240 company sẽ cùng tham gia và cùng có một cái tiếng nói chung để giúp cho giảm cái khí thải toàn cầu, trong đó có BlackRock, JP Morgan Chase vân vân. Và riêng về Exxon lại rút ra khỏi 240 cái company này, quý vị, vì Exxon là họ không thể nào, rồi sự tranh cãi rất mãnh liệt ở trong cái hội đồng quản trị của họ, vì những người nhà đầu tư đó họ không muốn nhúng tay vào. Vì chúng ta biết rằng xăng làm sao mà đi vào cái climate control được, vì xăng là cái khí thải là đứng đầu thế giới hiện tại, bây giờ là đóng thuế nhiều nhất. Bây giờ họ đứng vô bắt tay, họ nói là chúng tôi sẽ cùng sánh vai quý vị để giảm khí thải toàn cầu, thì chẳng khác nào họ đóng cửa thì hay hơn. Vì thế họ nói là họ không thể nào mà sáp nhập chung được, họ xin lỗi thôi, vì nó là cổ đông của họ, nói là nếu mà sáp nhập và đồng tình với cái 240 company này đó thì họ chết chắc, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Free Shipping Day. Chúng ta biết rằng trước đây thì chúng ta có Black Friday rồi Cyber Monday, bây giờ họ lập thêm một cái nữa, tức gọi là National Shipping Holiday. Chúng ta biết rằng cái ngày này là ngày lễ Free Shipping. Chúng ta có cái ngày lễ free donut, chúng ta có ngày lễ free coffee, chúng ta có ngày lễ free cookie, thì bây giờ chúng ta có ngày lễ free shipping. Thế nên là tất cả các người mà gọi ngồi, có người mà có cái đầu óc về kinh doanh đó, họ tìm đủ thứ hết để mà rút hầu bao của quý vị. Vào ngày thứ 6 tới đây, tức là còn khoảng 2 ngày nữa là ngày 15 đây, tháng 12 này đó, là quý vị có thể mua những mặt hàng online được free shipping. Nhưng mà cũng tùy thôi, có những cái mặt hàng họ cũng cần quý vị là minimum order, nhưng mà có rất là nhiều, khoảng 800 cái retailer là không có no minimum order, 1 đồng, 2 đồng hay là 50 xu cũng free shipping luôn. Và họ bảo đảm rằng chúng ta sẽ nhận được cái món hàng của quý vị, món quà đó vào ngày 24 tháng 12, trước ngày 24 tháng 2 hoặc là on ngày 24 tháng 12. Và quý vị cũng nên nhớ, chúng ta phải check cẩn thận nha. Đôi khi chúng ta chọn hàng đã rồi, cuối cùng lại là phải bị shipping vì cái minimum requirement. Có những chỗ, những cái trang mạng chúng ta phải cần phải mua bao nhiêu mới được free shipping, thưa quý vị. Và quý vị thấy rằng mỗi năm như vậy đó, Hoa Kỳ có nhiều lễ lắm. Lễ nào cũng tốn tiền hết. Black Friday tốn tiền, Cyber Monday tốn tiền. Ngày lễ gì cũng mà có lễ là chúng ta tiêu tiền, vì thế họ cũng create nhiều lắm. Christmas hay là ngày Thanksgiving hay là ngày Halloween, ngày nào cũng tốn tiền. Và trong đó có những cái tên tuổi lớn mà có thể free shipping là Amazon, Target, Macy, Bloomingdale, Gap, Best Buy, rồi JCPenney, Toys R Us, Popcorn Factory, Vera, vân vân. Rất là nhiều cái cửa tiệm để mà chúng ta mua hàng mà free shipping, nhưng mà chúng ta nhớ một lần nữa là check cái thư viện. Và bản tin cuối cùng, bản tin khá quan trọng buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin này làm cho nhiều người rất cảm động, thưa quý vị, trong đó có Tiến Dũng nữa. Một bản tin và mới nhất thì có một cái cửa, chúng ta biết rằng một cái cửa hàng mà nhiều người nghèo đến nhất ở trên nước Mỹ, không phải Dollar Store, thưa quý vị, nhưng mà là cửa hàng Walmart. Dollar Store, những người mà làm trên 60.000 một năm là đông nhất, thưa quý vị tưởng tượng là Dollar Store là người nghèo, không phải. Theo một cái research là Dollar Store là những người làm lương rất cao lại đi vào Dollar Store rất nhiều. Trong khi đó thì Walmart là những người nghèo khổ nhất. Và mới đây nhất thì một cái người store manager tên là Rosie Cow, thì khi mà cô này được một cái người đến giấu tên, ẩn danh, trả 49.000 tổng số 223 người mua mặt hàng layaway, mà chúng ta thường gọi là trả góp, của thưa vị. Có nhiều người nghèo khổ, họ muốn mua quà cho con mình, muốn mua quà cho cha mẹ mình, muốn mua quà cho chồng mình, nhưng mà không có tiền thì họ mua trả góp, tức là họ đến Walmart. Và Walmart có chương, hình như là, chứ dù không biết là ngoài Walmart ra còn ở đâu không, nhưng mà Walmart có chương trình là layaway và đã mua những mặt hàng này. Và khi mà trong thời gian đó luôn, có rất nhiều người đã gọi vào cancel, trong 223 người này cancel cái item mà mình order, vì họ nói là họ không có khả năng, họ tưởng rằng họ có khả năng nhưng mà họ không khả năng, họ cancel, họ không mua nữa. Và cái cô Rosie nữa rằng don't worry, vì cái những cái mặt hàng mà quý vị order đó, quý vị đã đặt đó, đã có người trả rồi. Và theo cái lời cô nói là đa số những người này chỉ đứng biết khóc mà thôi, thưa quý vị. Mặc dầu cái cô Rosie đã được nhiều cái cơ quan truyền thông đút lót rồi đoán, kêu là yêu cầu đưa cái tên người đó ra, nhưng mà cái cô Rosie nữa rằng no, we still đã promise cái người mà giấu tên này đó là không có đưa ra cái danh tánh người đó. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng chúng ta làm từ thiện đó thì tay trái làm đừng cho tay phải biết, và tay phải làm đừng cho tay trái biết, để khi chúng ta biết quá thì cái phước nó không còn nữa, quý vị. Vì thế nhớ cái anh chàng này, Tí Dũng cũng không biết anh chàng hay cô nàng nào đó, mà Tí Dũng cũng âm thầm gọi là rất là nể, vì điều này rất là tốt. Đây không phải là lần đầu tiên mà người ta giấu tên, có rất nhiều, nhưng mà cũng có những người đã đưa tên ra. Quý vị, như là cái ở tháng 11 vừa rồi, tức là cách đây tháng, thì Charlie Kay cũng đã đến cái Walmart ở bên Cherry Hill Mall ở bên New Jersey, tiểu bang New Jersey, và đã trả 62 món hàng layaway, tổng số lên đến 10.780 Mỹ Kim. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng cái hiện tại bây giờ có những người có tấm lòng vàng ở đó, và cũng khuyến khích quý vị trong trường hợp mà những cái mùa lễ này đó, quý vị cũng nên chia sẻ một cái niềm hạnh phúc của mình cho những người nào mà quý vị biết rằng họ không có được may mắn như mình. Điều đó tốt lắm, cần nên làm lắm, thưa quý vị. xin đưa lại phần tính.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Nếu mà quý vị mà biết được người nào mà nghèo khổ hoặc là cần sự giúp đỡ thì quý vị cứ việc thẳng tay, mạnh tay. Tay trái làm thì tay phải đừng nói cho tay phải biết, hoặc là tay trái tay phải mà cùng biết nhau, mà cùng làm thì phải gọi là cái tình thương, mến thương đến với cái người đó, hay hoặc là đến một cái tập thể hoặc cộng đồng hay hoặc là một cái hội thiện nguyện nào đó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều trong cái mùa lễ. Mình thì mình thấy phơi phới để mình đón lễ, chứ còn rất là nhiều người bên ngoài khi mà chúng ta sống ở một cái sự sở tập dung này cũng còn rất là nhiều người khổ sở lắm thưa quý vị. Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Nếu mà chúng ta có điều kiện giúp được thì mình giúp, đúng không Tí Dũng?
Cái câu này Tí Dũng nghe nhiều lắm ở chợ Bến Thành, một miếng khi đói gói khi no.
Không, cái này
ta
đi học
cần đến nói như vậy đó.
Không, mà... đi mình phải gọi là mình đi học ngày xưa có câu này. Dạ. Lâu lắm không nghe.
Anh Tính ơi, bây giờ anh trong cái clip của anh có biết được người nào cần chưa?
Thì bả nhiều lắm, giờ mình đang cũng đang bận.
Không,
bài
anh có biết chính xác người nào cần chưa? Anh có chưa cần thì anh cầm cái viết xuống đi, đọc tên liền rồi anh biết người nào cần anh giúp đỡ.
Dạ vâng, rồi Tiến Dũng sẵn sàng, Tiến Dũng. Nhưng mà chắc chắn là quý vị nên đến những cái mà anh em của chúng tôi thường nói cho quý vị, thí dụ như viện dưỡng lão, hoặc là những cái nơi mà người già neo đơn, hay hoặc là những cái nơi homeless, hay hoặc là những cái cơ sở thương mại chúng ta cũng có đặt những cái thùng để mà nhận food, nhận những cái món quà, thì đó cũng là một cái cách mà chúng ta trải rộng cái tình thương của mình, san sẻ tình thương của mình đến tất cả mọi người, trong đó có cái chỗ người già của Việt Nam mình, phải không Tí Dũng?
Dạ đúng như vậy Hoàng Tính. Tí Dũng cũng không cần thiết phải làm chuyện lớn lắm, lớn lao lắm. Chứ hạn như bây giờ hàng xóm quý vị có một người nào lớn tuổi đó, quý vị không cần phải làm chuyện gì to tát lắm, cái thưa vị cũng đến thăm họ, một món quà gì đó nhỏ nhỏ, một cái gì đó mà chúng ta thấy có thể làm được thì chúng ta làm, cũng đem họ cái niềm vui nhỏ nhỏ cũng tốt lắm. Nếu mà thằng Tính chưa biết ai giúp đỡ thì Tiến Dũng là người đầu tiên anh có thể gửi đến giúp đỡ thằng Tính. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính. Và Dũng cũng không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tí Dũng rất là nhiều. Bây giờ thì nó là không chạy nữa rồi. Hoàng Tính xin được chuyển qua đây để quý vị nghe một chút single mail cuối cùng của chương trình.